This is KBDT from Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Di trú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Thưa quý vị, văn phòng luật sư Michael Cao được thành lập từ năm 1998 đến nay với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú nhập tịch dành cho người Việt Nam tại Hoa Kỳ và đặc biệt là gần 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư định cư Mỹ EB-5. Văn phòng đã giúp cho hơn 60 gia đình có thẻ xanh 2 năm và 10 năm tại Hoa Kỳ và rất nhiều gia đình khác đang chờ đợi xét duyệt từ sở di trú. Văn phòng luật sư Michael Cao có một đội ngũ luật sư và nhân viên tư vấn người Mỹ gốc Việt được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật và kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú. Nhờ đó đã giúp cho hàng trăm gia đình có thêm quốc tịch mới và tạo cơ hội mở rộng kinh doanh trên thị trường Mỹ. Từ Dallas, Dũng Nghiêm xin gửi lời chào đến luật sư Michael Cao.
Dạ vâng, Michael xin chính thức chào anh Dũng Nghiêm. Dạ vâng, Michael rất mong anh chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas. Dạ.
Luật sư có khỏe không?
Michael khỏe, dạ cảm ơn.
Mấy hôm nay thì ở Dallas thì sáng sớm với chiều tối với sáng sớm nó trời rất là se lạnh. Thì không biết cái lạnh đó có ghé qua Houston không luật sư?
Houston sáng hôm nay là 56 độ, nhưng trưa nay là 82. Thời tiết rất là đẹp, nắng, beautiful, dạ. Yeah.
Thưa quý vị, nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến vấn đề về di trú như là bảo lãnh gia đình, thật người thân, xin nhập quốc tịch hoặc là tai nạn xe cộ tàu bè gây ra thương tích cá nhân, thì ngay bây giờ chương trình đã mở đường line. Xin mời quý vị gọi vào số 214-341-5943, 214-341-5943. Thì trong khi chờ quý thính giả gọi vô thì không biết luật sư có những thông tin gì về di trú cần cập nhật đến quý thính giả không thưa luật sư?
Dạ vâng.
Xin cho phép Dũng Nghiêm đón một vị thính giả trên đường dây. Dạ, hello, xin chào.
Dạ, em tên Mỹ, em muốn hỏi thăm em muốn mở cái hồ sơ bảo lãnh cho thằng con trai em á.
Dạ, xin mời chị Mỹ.
Dạ.
Dạ, chị hãy đặt câu hỏi với luật sư đi chị.
Dạ, em cho em hỏi luật sư, bây giờ em mới đang trên đường nộp đơn ly dị á, rồi em muốn tự em mở hồ sơ bảo lãnh cho thằng con em á, giờ cần những gì với gì vậy?
Ủa, nhưng mà chị là quốc tịch Mỹ hay là gì chị?
Dạ không, thẻ xanh 10 năm anh.
Ok, con chị như tuổi?
Dạ nay nó đang 18 tuổi.
Ở Việt Nam mà Mỹ?
Dạ ở Việt Nam.
Miễn sao là chị là mẹ ruột, chị là có thẻ xanh. Chị mở sơ bảo lãnh cho con dưới 21, chắc là chưa có gia đình. Thì nó là gì? F2A, khá là mở sơ là có số visa liền. Chị sẽ sử dụng cái đơn I-130 cái sự hướng dẫn của cái đơn đó, rồi kèm theo nói chung là khai sinh của bé, khai sinh này kia của bé, rồi đương nhiên là thẻ xanh của chị, rồi vân vân. Dạ.
Em muốn hỏi là chính xác là cần những gì để em có gì em đem hồ sơ đây em cần.
No, không ý, thì không thì ý mà cô nói là cái chủ yếu cái quan trọng là cái đơn I-130 đúng không? Đơn đó là đơn mở ra để mẹ thẻ xanh và lãnh cho con.
Dạ.
Đương nhiên là phải có khai sinh của bé, là tại vì bé là con của mẹ nó, là trong khai sinh và có tên mẹ. Mẹ thì phải chứng minh là mẹ là thường trú. Dạ. Mẹ có thẻ xanh.
Dạ. Còn em cho em hỏi này nữa, tại vì hôm lúc mà chồng em mất rồi bây giờ có còn cái giấy khai tử của cha không vậy anh?
Của đứa bé hả?
Dạ.
Nói chung không cần chị ơi, đây là mẹ ruột, miễn sao là mẹ ruột nó không có quan tâm tới ba ruột của đứa bé, tại vì mẹ ruột của đứa bé đứng ra bảo lãnh cho đứa bé. Nếu mà ly dị thì cung cấp giấy tờ ly dị, còn nếu mà chứng từ thì giờ cung cấp giấy tờ chứng từ, nói chung là chủ yếu là mẹ và con thôi.
Em cảm ơn. Có gì em liên lạc qua em ra văn phòng của anh ở ngoài Sài Gòn, Cali Sài Gòn Mo đúng không anh?
Dạ đúng rồi chị. Dạ Sài Gòn Mo.
Rồi cảm ơn chị đã gọi vào chương trình nha.
Xin chào. Dạ
cảm ơn chị.
Thưa quý vị, Dũng Nghiêm xin nhắc lại quý vị là chương trình Di chuyển và nhập tịch sẽ đến với quý vị vào mỗi thứ năm hàng tuần từ 3 giờ 15 đến 3 giờ 50. Trong chương trình khi đang phát thanh trực tiếp thì quý vị có những câu hỏi nào cần luật sư giải đáp và hướng dẫn quý vị thì xin mời quý vị gọi vào số 214-341-5943, 214-341-5943. Còn ngoài giờ chương trình phát thanh trực tiếp thì nếu quý vị vẫn còn cần sự giúp đỡ của văn phòng luật sư Cao thì xin quý vị thì luật sư Cao có hai văn phòng tại Asia Thamware. Số điện thoại văn phòng ở Asia Thamware là 972-606-9988, 972-606-9988. Còn tại Cali Singapore, số điện thoại văn phòng là 214-703-0903, 214-703-0903. Còn nếu quý vị có thể gửi email, tức là điện thư cho luật sư thì địa chỉ của email là info@cao.law.com, info@cao.law.com. Dạ, xin trở lại với luật sư.
Dạ vâng, thì Michael chỉ có nói là trong 3 tháng rồi, sở di trú của Houston, sở di trú của Dallas, hầu hết là người ta chỉ có phỏng vấn quốc tịch. Mà mỗi ngày rất là nhiều luôn nha. Không những là phỏng vấn quốc tịch mà tuyên thệ.
Dạ, xin phép và luật sư đó, vị thính giả, luật sư ơi.
Dạ, vâng,
xin nhắc lời luật sư. Dạ, dạ xin nghe ạ.
Dạ, xin chào luật sư, dạ anh.
Dạ, xin chào chị, xin gì cho biết quý danh.
Dạ, em là Châu ở Garland đó anh.
Dạ, xin chào chị Châu.
Dạ, luật sư Cao cho em hỏi là anh có thể giới thiệu cho em biết về cái EB3 đó. Thế điều kiện như thế nào và hồ sơ mình còn như thế nào và cái thời gian thì bao nhiêu lâu ạ?
EB3E là Employment Visa Base, căn cứ theo lao động. 3 là một trong những cái diện 1, 2, 3, 4, 5. EB3 nó có 3 loại khác nhau. Cái mà nhiều nhất, cái mà nhiều số visa nhất thì là... Hello?
Dạ, chị
là, nói
ơi,
chung
chị.
Là cái chương trình H1B, H1B, H1B là... Specialty Occupation, nói chung là cần cái bằng cấp cử nhân. Nó có thêm hai cái EB3 khác nữa, là một cái là skill, một cái là unskill. Skill là nghề nghiệp, chuyên nghiệp. Unskill là Việt Nam mình gọi là lao động phổ thông. Và có công ty đứng ra bảo trợ trong những cái hồ sơ EB3. Công ty bảo lãnh cho H1B, công ty bảo lãnh cho những người mà có skill và unskilled là lao động phổ thông. Công ty sẽ đứng ra mở hồ sơ, thường thường là có một luật sư người ta giúp làm việc với bộ lao động, xác nhận là cần mỗi người chức vụ gì, lương bao nhiêu, rồi sau đó trách nhiệm của công ty là phải đi kiếm người bên Mỹ. Nếu không kiếm được nhân viên thì lúc đó mới yêu cầu bên bộ lao động là cho đồng ý cho mỗi người ở Việt Nam. Thủ tục nó hơi khó, nói chung là nếu mà nói chuyện mà EB3 mà lao động phổ thông hoặc là lao động mà nghề nghiệp skill thì nó không có nhiều số lượng visa, mỗi năm nó có 10.000 visa cho mỗi cái. Cái số lượng rất là ít, nếu mà là H1B thì nó là 65.000 visa, nó nhiều hơn nhiều. Tuy nhiên cái thủ tục thì nó đi từng bước bước một thì nó cũng khá lâu nha, nhiều khi cả 5 năm rưỡi, 2 năm mới tới. Xác suất đầu theo kinh nghiệm của Michael thì rất là khó để đủ điều kiện để lấy được cái visa cho một người Việt Nam mà qua Mỹ hoặc là người đang có mặt ở Mỹ du lịch du học chuyển diện để thành EB3. Dạ vâng, cái đó là đại khái về cái chương trình EB3. Không biết là chị có câu hỏi gì nữa không?
Dạ, em muốn hỏi là anh luật sư Cao nói là phải có cái công ty họ đứng ra họ hỗ trợ cho mình, thì cái công ty đó là mình tự tìm hay là văn phòng luật sư sẽ hỗ trợ để tìm giùm mình?
Dạ, thường thường là cái người mà EB3 thường thường là người ta đã có một công ty sẵn, công ty đó muốn mình, thường thường là luôn luôn là công ty người ta đứng ra người ta muốn mình, chứ không có văn phòng luật sư là kiếm công ty giùm mình.
Dạ rồi, em cảm ơn luật sư nha.
Rồi, cảm ơn chị gọi vào chương trình, chúc chị may mắn. Dạ, xin mời luật sư trở lại.
Dạ không, không thì hồi nãy Michael chỉ có nói là gần đây, nói chung là mỗi một tuần Michael đi nhiều khi 4, 5, 6 cái phỏng vấn, mà phỏng vấn quốc tịch không à. Rồi không biết là cái phỏng vấn quốc tịch này được bao lâu nữa, nhưng mà một lần nữa là Michael khuyên đó là ai đủ điều kiện. Đây là một trong những cái cơ hội mà không những là người ta phỏng vấn nhiều, phỏng vấn dễ hơn chút xíu. mà là phỏng vấn lẹ, là tại vì nhiều cái hồ sơ nộp vô trong vòng 1, 2 tháng, 3 tháng là nó gửi giấy hẹn đi phỏng vấn liền. Gần đây rất là lẹ nha, 2, 3 tháng, 3, 4 tháng có ngày đi phỏng vấn. So, Michael chỉ có khuyên là nếu mà ai nghĩ mà mình đủ điều kiện, thì đây là một trong những cái cơ hội mà dấu tịch, cái cơ hội rất là cao. Dạ. Yeah.
Dạ, cảm ơn luật sư. Thưa quý vị, đường live đã chống trở lại, thì nếu quý vị vẫn còn có những câu hỏi liên quan đến vấn đề di trú nhập tịch, thì quý vị hãy chuẩn bị để gọi vào số 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa luật sư, thì trong khi chờ đợi quý khán giả gọi vô, thì Dũng Nghiêm có một câu hỏi mà Dũng Nghiêm biết được, thì xin mời luật sư chia sẻ là có một vị thính giả họ có chia sẻ là hồi tháng 5 2022 đó, thì mà họ có một cái nộp đơn để xin thị quốc tịch đó. Lúc đó thì cái tình trạng hôn nhân của họ là họ đang single đó luật sư, thì đến 6 tháng 6 2022 thì họ kết hôn. Cho phép Dũng Nghiêm đón một vị thính giả cái đó. Dạ xin mời.
Xin chào anh.
Dạ xin chào chú. Trên, chú cho biết quý danh ạ. Dạ.
Tôi là Phạm, tôi xin được hỏi luật sư là tôi làm đơn thi quốc tịch nhưng mà tôi không, bây giờ tôi không có rõ cái địa chỉ của má tôi ở bên Mỹ thì có ảnh hưởng đến cái hồ sơ không ạ?
Thôi, mình nộp đơn, ví dụ như mình ở Dallas mình nộp đơn đi thì má ở nơi khác. Mà đâu có ảnh hưởng gì tới cái hồ sơ quốc tịch.
Như vậy là mình đề là địa chỉ một cái tiểu bang nào cũng được phải không luật sư?
Thì ảnh thua là má ở đâu thì mình để ở đó. Nếu mà má ở
Việt
Nam,
nhưng mà không, nhưng mà không có rõ cái số nhà hay là ấy, chỉ biết là cái tiểu bang đó thôi. Tại vì
mình để tiểu bang được rồi. Tại vì má thứ nhất là không quan trọng cái câu hỏi ở trong cái đơn vị đi quốc tịch là ba má anh có quốc tịch chưa, đúng không?
Dạ vâng, ba má thì có quốc tịch rồi nhưng mà ông già thì chết rồi, còn má thôi, má thì đi với bà chị rồi nha, mới đổi địa chỉ nha, không có rõ địa chỉ đó.
Hiểu, nhưng mà người ta không có quan tâm là má ở đâu đâu, người ta chỉ có quan
tâm
thứ nhất là
dạ vâng, hiểu
nếu
rồi.
Mà
thì
má
cảm ơn
có
quốc tịch
thì là
dạ vâng.
Câu hỏi thứ nhì là má có quốc tịch trước khi mình 18 tuổi không, là tại vì người ta sợ mình có quốc tịch rồi thôi, còn ngoài đó ra người ta không có quan tâm ba má. Dạ.
Vâng. Vâng, cho đã hiểu rồi ạ. Xin cảm ơn luật sư.
Rồi, cảm ơn chú nha. Dạ.
Dạ.
Thưa luật sư, thì trở lại thì hồi nãy Dũng Nghiêm muốn hỏi là có một vị thính giả gửi gửi câu hỏi vô đài đó, thì họ có nói là tháng 5 2022 thì họ nộp đơn thi quốc tịch, thì lúc đó tình trạng hôn nhân là đang là single. Thì đến tháng 6 thì kết hôn, thì có thì lúc đó thì đến tháng 10 2022, tức là sắp tới đây nè, thì họ thi quốc tịch. Thì họ muốn hỏi là khi đó khi đi thi quốc tịch thì lúc đó họ sẽ nói tình trạng hôn nhân họ như thế nào tại vì lúc nộp đơn thì họ khai single.
Dạ vâng, sau khi mà mình điền đơn nha, khi mà mình điền đơn đôi khi mình điền sai, ví dụ như là sáng nay Michael mới có một cái cuộc quốc tịch mà bên văn phòng, nghĩa là lỡ ghi sai cái ngày tháng năm sinh, cái đó quan trọng lắm nha, lỡ ghi sai cái ngày tháng năm sinh. Hoặc là ví dụ đi đi Việt Nam đi 3 chuyến, đáng lẽ đi 3 chuyến mình ghi có 1 chuyến. Hoặc là mình là độc thân nhưng mà 2 tháng sau khi nộp đơn mình cưới vợ, vân vân. Okay. Ý của Michael nói là trong buộc phỏng vấn, trong ngày đó, mình sẽ mang hết những cái bằng chứng để xác nhận là cái này tôi khi ghi khai sinh, cái ngày tháng năm sinh sai. Thì ở đây trong khai sinh nó để là cái ngày này là ngày đúng, vân vân. Khi mà tôi nộp đơn thì tôi chưa có vợ, nhưng đây là cái giấy kết hôn. Thì là tháng 7 của năm nay, sau 2 tháng sau khi nộp đơn thì tôi mới cưới vợ. Thì tôi muốn anh đổi lại là cái tình trạng hôn nhân của tôi là Mary, đáng lẽ là single. Hoặc là cái chuyến đi Việt Nam, mình ghi có 1 chuyến rồi, nhưng mà thật sự là 3 chuyến. Mình nói thẳng với anh ta là tôi đi 3 chuyến trong 5 năm rồi. Thì người ta sẽ bổ túc ngay đó luôn, người ta ghi thẳng như đó luôn, nó không có vấn đề, nó không có ảnh hưởng gì hết.
Thì lúc đó là mình cái officer hỏi mình nói, hay là mình ngay từ đầu mà đã vô mình xin sửa chữa luôn ngay từ đầu hả thưa luật sư?
Và đương nhiên là Michael khuyên đó là nếu mà mình biết nó là sai, đúng không, thì mình nên chỉnh ngay từ đầu luôn, nói thẳng là tôi điện ngày tháng năm sinh sai, tại trước sau gì nó không biết rồi, đúng không? Nhưng cái tình trạng mà hôn nhân mình chưa cưới thì Michael khuyên đó là khi người ta hỏi là luôn luôn người ta hỏi là giờ mình cái tình trạng hôn nhân là gì, thì mình nên nói rõ là mình là Mary, chứ đừng có nói là single, đáng lẽ mình là Mary rồi, tại vì nó có ảnh hưởng. Mà mốt là tại vì nếu mình vô tịch mình nói mình là single mà thật sự mình Mary, nó không có được hay. Michael khuyên luôn luôn là nói sự thật. So yeah, nếu mà mình có khả năng mà nói với người officer, người phỏng vấn mình, thì Michael khuyên là nói thẳng ra, yeah, đừng có ngại, là tại vì cái vấn đề mà chỉnh sửa lại hồ sơ trong lúc phỏng vấn là chuyện bình thường. Yeah.
Cảm ơn luật sư. Thưa quý vị, đường dây vẫn còn đang trống, thì chương trình còn khoảng 20 phút nữa. Nếu quý vị vẫn còn có những câu hỏi liên quan đến vấn đề di trú nhập tịch, xin mời quý vị gọi ngay vào 214-341-5943. Và ngay bây giờ, Dũng Kim xin chào đón một vị khán giả đang chờ trên đường dây. Hello? Hello? Hello, dạ, xin chào, xin mời lên tiếng.
Dạ, dạ đúng rồi, em đây.
Dạ, xin anh vui lòng cắt cái radio đi anh, tại vì nghe tiếng vang nó sợ luật sư với là Dũng Nghiêm khen không rõ câu hỏi của anh đó. Dạ.
Vậy là nếu mà em bảo lãnh mấy anh em á, tới mười mấy đứa, mấy anh em có gia đình rồi có con á, thì làm cái hồ sơ tài chánh thì phải như thế nào vậy luật sư?
Thì anh sẽ đọc cái đơn Y-864. Đơn đó là cái đơn bảo trợ tài chính, trong đó nó để rất là rõ ràng là nếu anh ký vô anh sẽ chịu trách nhiệm gì, đúng không? Nó là hợp đồng với chính phủ Mỹ và người mình bảo lãnh. So, ở trong đó để rất là rõ ràng là trước nhất là trách nhiệm gì, thứ nhì là điều kiện là gì. Anh phải có đầy đủ thu nhập, anh phải kèm theo 3 năm thuế, anh phải kèm theo vân vân những giấy tờ tài chính này kia để xác nhận là anh đủ thu nhập để anh chịu trách nhiệm cho ví dụ như mỗi gia đình, vân vân. Và nếu mà không đủ thu nhập, không đủ trách nhiệm thì anh sẽ yêu cầu, anh sẽ nhờ một người nào đó đồng bảo trợ, co-sign, joint sponsor, thì người ta sẽ phải điền cái đơn Y-864 riêng. Thì anh cứ theo dõi cái đơn đó, anh đọc theo cái sự hướng dẫn thôi, rồi nhớ là cung cấp đầy đủ thông tin, là tại vì người ta cũng yêu cầu khá nhiều thông tin về tài chính anh.
Dạ. Yeah. Yeah. Vậy làm ta mình biết mình đầy đủ hay không
à? Well, nó sẽ ở trong đó nó để rất là rõ là, và nó sẽ cho luôn một cái table để là xác nhận, nó là thứ nhất là anh bảo lãnh cho bao nhiêu người, ví dụ như là ông anh có bà vợ có 4 đứa con chung là tổng cộng là 6 người, rồi sau đó nó hướng dẫn anh là ở bên anh là bao nhiêu người, anh cũng có vợ, anh có thêm 2 đứa nữa là 4 người, tổng cộng là 10 người. Thì ở trong cái chart, trong cái table là nó gọi là đơn Y-864P phở đó, thì nó để là cái mức cho 10 người là tối thiểu là bao nhiêu, đại khái đâu nhiêu, 60-65 ngàn gì đó. Thì miễn sao là anh đủ cái thu nhập đó, căn cứ theo cái table đó, cái đơn Y-864P phở đó, thì là anh sẽ đủ điều kiện. Còn nếu anh không đủ điều kiện, anh phải kiếm người cùng tay. Nha.
Hello. Anh còn có hỏi gì nữa không à? Hello. Dạ, Dũng Nghiêm xin mời vị khán giả kế tiếp.
Hello.
Dạ, xin chào anh, xin anh cho biết quý danh.
Tên Hiếu ở Gia Lần đó, cho em nói chuyện với luật sư Cao.
Dạ, chào anh Hiếu. Dạ, chào anh Hiếu.
Dạ, anh luật sư Cao cho em hỏi là thứ bảy này em đi thi quốc tịch anh. Mà dạ, em còn mình nợ cái tiền thuế khoảng 2,000-3,000, nó có ảnh hưởng gì không dạ anh Cao?
Yes, nó ảnh hưởng. Tại vì một trong những cái câu hỏi là anh có khai thuế thường xuyên không? Yes. Anh có khai thuế mỗi năm không? Yes. Anh có thiếu nợ sợ thuế không? Yes. Nhưng mà nếu mà anh yes thì anh có vấn đề đúng không?
Yeah.
So Michael khuyên, okay, từ bây giờ thứ bảy cố gắng anh lên một cái chương trình trả nợ với sợ thuế. Hoặc là anh trả đứt. Đúng không?
Yeah.
Nếu mà anh có khả năng trả đứt thì là tốt nhất. Là sợ thuế nói là anh không còn thiếu nợ nữa. Thì anh vô đó anh nói là tôi không có thiếu nợ nữa là anh không có nói dối. Đúng không? Michael khuyên đừng bao giờ nói dối. Nha. Yeah. Tại vì khi nó đặt câu hỏi nó biết á. Okay.
Nhưng mình vẫn nói mà mình trả, mình nói là mình đang trả payment vẫn được mà hả anh Cao?
Nó được nhưng mà anh phải có bằng chứng. So, ví dụ như là anh thiếu 30 ngàn đi, đúng không? Sở thuế nói là thôi bây giờ mỗi tháng trả 3 ngàn, đây là cái lịch, đây là cái schedule, đúng không? Mà anh phải trả. Thì miễn sao là anh có cái lịch đó mà anh làm theo đúng những gì sở thuế dạy. Okay, anh nói là tôi có thiếu nợ nhưng mà tôi lên một cái lịch với sở thuế, tôi đôi bên nó thỏa thuận. Thì mỗi tháng tôi trả thường xuyên, là giờ nói chung là tôi sẽ bao nhiêu lâu nữa tôi trả đứt. Thì đối với sở hữu chủ thì cái đó ok. Còn nếu mà anh thiếu nợ mà 5 năm anh không làm gì hết, mỗi năm nó cứ tính thêm tiền lời tiền phạt á, thì là anh có vấn đề với sở hữu chủ, là tại vì người ta sẽ nói là anh làm gì anh không có con người tốt đẹp. Dạ. Yeah. Người ta sẽ không chấp nhận là anh vô quốc tịch.
Dạ.
Dạ, anh hiểu. So, nếu mà anh không có trả hết được thì anh làm việc với sở thuế là ở giờ lại một cái schedule đi, một cái lịch để anh trả thường xuyên, thì anh sẽ cầm cái bằng chứng đó theo đi thi quốc tịch. Dạ.
Mà bây giờ mình đâu, mình bị thứ bảy mà nay thứ năm là mình liên lạc với sở thế đâu có kịp hết luật sư.
Ủa cái đó hơi khó anh. Dạ.
Dạ.
Có cách nào anh? Dạ, cái đó hơi khó. Nhưng mà anh thiếu nhiều không?
Em nhớ hình như của thế đó còn có 3,000 mấy, 4,000 gì đó anh.
Anh có cách nào anh chạy tiền, anh trả đứt đi rồi. Anh hiểu ý không? Một khi anh trả đứt rồi,
dạ,
khi mà người ta đặt câu hỏi đó là
dạ,
anh còn nếu thiếu sở thuế không, có thiếu tiền sở thuế mà nó no thì là ok thôi. Là tại sự thật là anh không thiếu nợ mà nếu anh trả đứt đi, đúng không?
Dạ.
Dạ.
Ok rồi, em cảm ơn anh.
Rồi,
okay,
cảm ơn
dạ,
đã gọi vào chương trình nha. Chúc anh may mắn.
Dạ.
Thưa quý vị, đường dây đã chống trở lại. Nếu quý vị vẫn còn có những câu hỏi nào liên quan đến lĩnh vực của luật sư Michael Cao thì xin mời quý vị tiếp tục gọi vào số 214-341-5943, 214-341-5943. Còn ngoài giờ của chương trình, nếu quý vị vẫn còn cần sự giúp đỡ của văn phòng luật sư thì xin mời quý vị gọi đến văn phòng của luật sư tại Asia Times Square. Số điện thoại của văn phòng là 972-606-9988, 972-606-9988. Còn tại Cali Sài Gòn Mall thì số điện thoại văn phòng là 214-703-0903, 214-703-0903. Quý vị cũng có thể gửi điện thư cho luật sư với địa chỉ là info@caoatlaw.com, info@caoatlaw.com. Thưa luật sư, trong khi chờ đợi quý khán giả gọi vô thì Dũng Nghiêm cũng có thêm một câu hỏi để hỏi luật sư là
dạ,
cái gia hạn thẻ xanh 10 năm á, thì, thưa luật sư, với lại
dạ,
trích lục là nếu lại có một số trường hợp là quý đồng hương bị làm mất thẻ xanh á, thì luật sư có thể chia sẻ thì lúc đó mình phải làm gì không?
Trong cái trường hợp mà mất thẻ xanh thì thường thường là mình sẽ sử dụng đơn E90 I-90, ở trong cái đơn đó thì đương nhiên nó sẽ hỏi rất là chi tiết là mình làm mất hay là cái thẻ nó bị gì đó hay là cái thẻ nó hết hạn hay là một cái gì đó, một lý do nào đó mình cần thay thế cái thẻ đó, thì miễn sao là mình giải thích cho nó rõ ràng, đóng cái phí thì thường thường cái chuyện giải quyết thì nó cũng không khó. Nếu mà đơn là đơn I-90 E-90, thẻ xanh 10 năm, nếu mà thẻ xanh 2 năm thì nó nhiều vấn đề hơn, là tại vì đó là vợ chồng hoặc là đầu tư EB-5 thì mình phải gỡ cái điều kiện bằng cách là mình làm theo đúng cái điều kiện sở di trú đặt ra. Nếu muốn gỡ điều kiện, ví dụ như là vợ chồng thì mình phải chứng minh là trong 2 năm vừa rồi mình vẫn tiếp tục sống chung với nhau, vợ chồng với nhau, vẫn tiếp tục là ý định vợ chồng với nhau, vân vân. Mình phải gồm hết những cái bằng chứng kèm theo cái đơn rồi giải thích cho sở di trú là tôi vẫn có ý định vợ chồng, vân vân. Dạ. Cái đó là cái cách mà renew thẻ xanh hoặc là gia hạn thẻ xanh. Dạ.
Dạ. Dũng Nghiêm xin mời một vị khán giả đang trên đường dây. Hello.
Dạ hello.
Dạ xin chào anh, xin anh cho biết quý danh.
Dạ em tên Thanh, em ở Linh Tình. Chào anh Dũng Nghiêm với chào sư Michael.
Rồi, chào anh Thanh.
Chào anh Thanh. Dạ.
Dạ em có câu hỏi là vợ em nó có quốc tịch bảo lãnh cho mẹ vợ á, ở Việt Nam á, mà hồ sơ nộp á, là hôm tháng 2 năm 2020 mà được cái giấy mà approve mà giống như thì nó để là tháng 1 năm 2021, thì tới bây giờ là tính từ ngày mình gửi hồ sơ đi là cũng một năm mấy rồi đó luật sư, mà sao bây giờ cũng chưa có thấy giấy tờ gọi gì hết luật sư.
So bên trung tâm visa nó có liên lạc với bên chị chưa?
Chưa, tới giờ chỉ có nhận được cái receipt là nó báo là approve hôm tháng 1 á.
Ồ,
tới giờ
tháng 1 2021 nghĩa là cách đây gần 2 năm rồi.
Dạ, mà sao em ru không thấy giấy thơ từ gì báo gì nữa hết.
Rồi đôi khi những cái hồ sơ này nó có một cái chút vấn đề là sau khi được chấp thuận, sau khi được approve như anh nói từ hồi tháng 1 2021. Ok.
Yeah.
Sau đó đáng lẽ đúng á, thường thường là đôi khi tháng rưỡi 2 tháng, đôi khi 5 tháng 6 tháng xui lắm thì là cái bước sau là nó chuyển qua trung tâm visa, thì lúc đó trung tâm visa sẽ báo cho mình biết là ở tới giai đoạn đóng phí để chuẩn bị hồ sơ để đi phỏng vấn ở Việt Nam. Trong cái giai đoạn này nó bị đứt là sao, là bị đứt là không biết là sở di trú có gửi qua bên trung tâm visa chưa. Anh sẽ liên lạc cả hai đầu, anh liên lạc bên sở di trú hỏi là cái hồ sơ này có chuyển qua trung tâm visa chưa. và đầu bên kia anh sẽ đặt câu hỏi là bên sở y chú đã chấp thuận thì là bên sở y chú gửi qua anh có nhận được chưa, mà nếu mà một bên nói là gửi rồi mà bên kia nói chưa nhận là anh có vấn đề.
Tại vì em bên vợ em là không có đổi địa chỉ nhà gì hết, cứ giữ một cái địa chỉ nhà bình thường, rồi hoặc là có cho địa chỉ email mà nó không liên lạc qua email, mà cũng không có báo cho mình cái thư nào nữa hết.
Anh Thanh hiểu là đôi khi nha, nhiều người xui á, mình điền cái đơn là I-130, cái ở trong đó mình đáng lẽ mình nói là phỏng vấn ở lãnh sự ở nước ngoài, thì mình để là chuyện gì ở Mỹ, mình quẹt vô cái phần sai, okay. Xui thôi, không phải là mai con nói làm. Nhưng mà đôi khi nhiều người người ta điền đơn á, người ta lỡ điền là phỏng vấn ở Mỹ, thì là cái hồ sơ nó không có chuyển qua bên Bộ Ngoại giao, bên Trung tâm Visa, nó cứ để đó hoài. Rồi Michael khuyên là anh liên lạc, tại vì con quốc tịch mà lãnh cho mẹ là ưu tiên, nó đi lẹ lắm. Mà bây giờ là gần 3 năm rồi thì nó hơi lâu á. Thì Michael sẽ khuyên là anh gọi cái số 800 của sở y chú và anh liên lạc với trung tâm visa hỏi là hồ sơ có được nhận chưa, thì bây giờ được qua chưa.
Cảm ơn luật sư. Chào luật sư.
Rồi, cảm ơn anh đã gặp lại chương trình nha. Thưa quý vị, quý vị vẫn còn 5 phút để gọi vào chương trình nhé. Dũng Nghiêm xin nhắc lại số điện thoại 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa luật sư, trở lại cái hồi nãy Dũng Nghiêm có hỏi luật sư về thẻ xanh đó, thì luật sư có nhớ giá bây giờ làm renew thẻ xanh với lại thẻ xanh trích lục thẻ xanh làm mất là bao nhiêu không thưa luật sư?
Cái chi phí hả? Chi phí của cái đơn I-90-E90 mà cũng xin lỗi nó, tại vì lâu lâu nó cứ đổi hoài gì, giờ chắc cỡ 500-600 gì đó. Thường thường nó đâu đó 400-500 gì đó mỗi một cái đơn.
Mà không biết bây giờ những cái trường hợp renew thẻ xanh với chích lục thẻ xanh làm mất thì không biết mình chờ đợi có lâu không?
Cái đơn ai này thì theo những gì mà tôi hiểu, và đôi khi có những khách hàng gọi lên radio đó, người ta nói nhiều khi xui cả lên trên năm mấy. Hên thì 6-7-8 tháng, xui cả 5 rưỡi.
Trong khi mà chờ đợi cấp mới gì, không biết người ta có đưa mình cái gì, chứng từ gì để mình sử dụng trong lúc mình đang chờ đợi gì không luật sư?
Ví dụ như là thẻ xanh sắp hết hạn, ví dụ như tháng 3, tháng 2 gì, 2023 hết hạn, giờ mình quyết định là nộp cái đơn I-90 để gia hạn lại. Thường thường nó nói là trong vòng 6 tháng trước khi hết hạn mình nộp đơn. Ví dụ giờ tháng 10 đúng không, mình nộp đơn, thì tháng 1, tháng 2 năm sau hết hạn. Thì khi mà mình nộp đơn, điền đơn I-90, I-90 nộp lên sở y chú đóng cái phí, thì trong vòng 2-3 tuần gì đó nó cấp cho mình cái hóa đơn, sau khi nó nhận hồ sơ, sau khi nó lấy tiền của mình, thì ở trong cái hóa đơn đó nó sẽ gia hạn cái thẻ xanh của mình thêm 18 tháng nữa. Okay. Nghĩa là nó sẽ nói rõ là từ ngày thẻ xanh hết hạn là cầm cái tờ giấy này nó sẽ gia hạn thêm 18 tháng. Thì ví dụ như cần đi Việt Nam, đi đâu đó, đi ra nước ngoài, thì mình sẽ cầm cái thẻ xanh hết hạn, mình cầm cái tờ giấy gia hạn 18 tháng, cầm theo hộ chiếu Việt Nam là mình sẽ được quyền đi về về. Ra khỏi Mỹ vô lại.
Cảm ơn luật sư rất nhiều. Thì chương trình cũng khoảng còn vài phút nữa là hết rồi. Không biết luật sư có những lưu ý gì đến quý khán giả không, thưa luật sư?
Nói chung là bên di trú thì mọi chuyện rất là bình thường. Theo Michael thấy là lãnh sự ở Việt Nam, bây giờ là cái vấn đề mà có ngày đi phỏng vấn du lịch đỡ hơn nhiều. Cách đây 6 tháng mà nếu mà xin ngày du lịch hơi lâu, nhiều khi cả 9 tháng năm mới có ngày du lịch, phỏng vấn du lịch. Hiện tại thì nếu mà xin lại đi du lịch thì dường như 1-2 tháng là có ngày liền. Du học sinh thì nó đỡ hơn nhiều rồi. Du học sinh là đúng mùa là thường thường là sẽ có ngày đi phỏng vấn. Ví dụ như là mùa thu đi, kỳ rồi thì là tháng 8 du học, tháng 9 du học là tháng 8 có ngày đi phỏng vấn. Tuy nhiên thì visa bulletin nó ngầm rất là lâu, cả hơn năm mà nó không có chạy. Cái hy vọng là không biết bao lâu nữa, nhưng mà hy vọng là những tháng tới nó sẽ mở lại để cho chạy lại. Chứ anh chị em rồi ba má bảo lãnh cho con chơi 21, có gia đình thì lâu quá, 13-14-15 năm.
Cảm ơn luật sư. Dũng Nghiêm xin nhắc lại quý vị là ngoài giờ phát sóng chương trình, thì nếu quý vị vẫn còn cần sự giúp đỡ của văn phòng luật sư Michael Cao, thì Dũng Nghiệp xin cung cấp số điện thoại của hai nơi, Asia Times Square, số điện thoại văn phòng là 972-606-9988, 972-606-9988. Còn tại Cali, Sài Gòn Mall, số điện thoại văn phòng luật sư là 214-703-0903. 214-703-0903. Quý vị cũng có thể gửi điện thư cho luật sư với địa chỉ là info@cowetlaw.com. info@cowetlaw.com. Thì thưa quý vị, chương trình di trú và nhập tịch mỗi thứ năm hàng tuần từ 3:15 cho đến 3:50. Nếu quý vị muốn theo dõi lại chương trình, xin mời quý vị theo dõi trên trang web của Sài Gòn Dallas Radio.com. Hoặc là quý vị có thể nghe qua app. Xin thưa luật sư, thì cũng chương trình đã hết giờ rồi, xin mời luật sư gửi lời chào đến quý khán giả.
Dạ vâng, trước khi kết thúc chương trình, để mà Michael xin được một phút thôi, giống như là tại vì trong mấy tuần tới, sắp tới mùa bầu cử thứ nhất nha, Michael xin dặn là quý vị nào có thẻ xanh hoặc là chưa có thẻ xanh, nghĩa là không có quốc tịch Mỹ, đừng nha, đừng đụng tới cái vụ bầu cử, tại vì mình không đủ điều kiện để đi bầu cử hoặc là đăng ký bầu cử. Tại vì đối với sở di trú người ta coi cái đó rất là nặng, okay. So đừng đụng vô cái vụ bầu cử. Tuy nhiên nếu mà mình có quốc tịch Mỹ, đủ tuổi, 18 tuổi, thì yes, nên tham gia cái vụ bầu cử trong mùa tới, không bao lâu nữa, trong vòng 2 tuần tới sẽ có cơ hội đi bầu cử. Thì mà cô khuyên là nếu có đủ điều kiện thì nên tham gia. Một lần rất là cảm ơn anh những gì mà cảm ơn gì của Radio Sài Gòn Dallas. Dạ vâng, Michael xin chắc là kết thúc chương trình đúng không anh Dũng Yên?
Dạ đúng rồi.
Chào quý vị. Dạ vâng.
Dạ cảm ơn luật sư rất nhiều đã dành thời gian để đến với chương trình. Xin chúc luật sư và quý khán giả thật nhiều sức khỏe và có những ngày sắp tới được vui khỏe và bình an. Xin hẹn gặp lại luật sư và quý khán giả trong chương trình di trú và nhập tịch vào chiều thứ năm tuần sau.
Dạ vâng.